Chương 23, Thiềm Kiến Tưởng tích tích thầm run sợ. Nàng ta lập tức dùng tay tự phá vào mồm mấy lần và tự mắng mình. Ngủ này, cái đồ ham ngủ này, ngươi lại dám để người ta trốn thoát. Vừa nói Tưởng Tích Tích vừa phóng ra cửa sau và nhìn trái ngó phải. Thế nhưng trong tầm mắt nàng ta chỉ có một màn mưa bụi lất phất, nhất thời không biết nên đuổi theo hướng nào. Đang cau mày đắn đo, Tưởng Tích Tích chợt cảm thấy một cơn gió lạnh xẹt qua tay mình, sau đó là một cơn đau buốt đến tê tâm liệt phế ở gáy. Nàng ta cố gắng quay đầu lại và nhìn bóng người đang cầm gậy gỗ ở phía sau, nhưng còn chưa kịp nói một lời nào thì thân thể đã mềm nhũn và ngã nhào xuống đất, khiến cho bọt nước bắn lên tung tóe. Phương Tĩnh ném gậy gỗ xuống đất và phun một ngụm nước bọt về phía Tưởng Tích Tích. Đoạn hắn ta nhìn thanh gỗ lớn được vót bé nhọn trong tay, nở một nụ cười lạnh lẽo. Tuy rằng thân thể này yếu ớt nhưng ta cũng có thể làm được nghề thợ mộc. Nếu không thì thật sự chẳng thể đối phó nổi loại đàn bà này, dứt lời. Phương Tĩnh nhét Tưởng Tích Tích vào trong cây bao già đã chuẩn bị từ sớm, sau đó dùng hết sức để vác cái bao lên vai và bước từng bước về hướng rừng Bạch Dương. Bất chấp cơn mưa đang ào ào trút xuống như thác, khi nhóm người Trịnh Mục Du đến gần khu rừng Bạch Dương, họ lập tức xuống ngựa và đi bộ vào sâu trong rừng. Lúc này mưa càng lúc càng nặng hạt, trông giống như một tấm màn mưa dày đặc treo ở trước mặt, khiến cho bọn họ không thể nhìn thấy khung cảnh một cách rõ ràng. Sau khi nhóm người nọ dầm mưa tìm kiếm suốt nửa canh giờ, thì nhóm Nha Dịch cũng mất bình tĩnh, chạy tới chỗ Trịnh Mục Du đang dẫn đường ở phía trước và hỏi: "Trịnh công tử, rốt cuộc thì thi thể kia được phát hiện ở đâu? Chúng ta đã đi lâu như vậy mà sao vẫn chưa đến nơi?" Trịnh Mục Du thản nhiên lau nước mưa trên mặt, nói với bọn họ, sắp đến rồi, khu rừng này vốn lầy lội lại thêm mưa to nên đường đi càng thêm khó khăn. Các vị quan gia hãy cố nhẫn nại thêm một lát, chỉ cần đi tiếp khoảng thời gian nửa tách trà nữa là đến. Nghe Trịnh Mục Du nói xong, đám Nha Dịch liền xốc lại tinh thần và tiếp tục lên đường. Nhưng sau khi rong ruổi dưới mưa thêm nửa canh giờ, thì họ vẫn không nhìn thấy cảnh tượng mà Trịnh Mục Du mô tả. Thi thể bị chặt thành nhiều mảnh và đặt xung quanh một gốc cây, trên chạc cây cao còn cắm đầu người. Trước mặt bọn họ chỉ có mưa gió vần vũ, cây cối tùm đang xen vào nhau, tạo thành một mạng lưới rối rắm và chằng chịt. Nhưng trong tấm lưới khổng lồ và sừng sững dựng lên giữa trời đất này, không hề có thi thể Sầm Nam Anh. "Trịnh công tử, chúng ta đã đi nhầm đường rồi chăng? Đừng nói thời gian uống nửa chén trà. E rằng lúc trà đã nguội lạnh thì chúng ta cũng chưa tìm ra hiện trường án mạng đâu." Vị Nha Dịch dẫn đầu bèn vặn hỏi Trịnh Mục Du, nhưng Trịnh Mục Du không quay đầu lại, cũng không trả lời người kia. Sau khi sững sờ một lúc, Trịnh Mục Du đột nhiên đi ngược về phía lối vào, bước chân càng lúc càng nhanh khiến y phục trên người bay phần phật tạo thành tiếng sột soạt. Hành động của hắn khiến nhóm người đồng hành lập tức hoảng sợ. "Trịnh công tử, vì sao công tử lại quay về? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vị Nha Dịch dẫn đầu trượt chân ngã trên mặt đất vài lần rồi tiếp tục đuổi theo Trịnh Mục Du. "Chúng ta đã lướt qua nó." Một giọng nói trầm thấp vang lên dưới chiếc nón trúc. Sắc mặt của Trịnh Mục Du tái nhợt, hắn nhìn về phía ngọn cây cao nhất ở phía xa và nói: "Lướt qua, sao có thể như thế? Chẳng phải Trịnh công tử đã nói hiện trường vụ án có gia đình trông coi hay sao? Nếu chúng ta đã đi ngang qua đó thì sao không nhìn thấy ai?" Trịnh Mục Du quay đầu lại nhìn hắn ta, khuôn mặt tái nhợt dường như ánh lên một tia sáng xanh đen trong màn mưa bụi. "Đúng vậy, tại sao lại không thấy ai? Mọi người đã đi đâu hết rồi?" Dứt lời, hắn lập tức chạy nhanh về phía cây bạch dương cao nhất, bỏ lại mấy Nha Dịch đang kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm ở phía sau. Khi đã chạy đến gốc cây cao lớn kia, Trịnh Mục Du vừa dừng lại vừa thở hổn hển, mắt đảo qua cành cây và thân cây cao. "Đúng vậy, đây là nơi phát hiện thi thể của Sầm Nam Anh, nhưng những gia đình vốn canh giữ ở đây đã mất tích. Bây giờ vì thi thể Sầm Nam Anh không còn ở đây nên hắn đã không nhận ra nơi này và lỡ lướt qua nó." Trịnh Mục Du nhìn vào bụi cỏ một lần nữa. Do trời mưa như thác đổ nên những vết bùn và vết máu trên đó đã bị rửa sạch. Thoạt nhìn nó trông không khác gì phần còn lại của khu rừng, cũng là cảnh tượng cỏ hoang tùm và cây cối rậm rạp. Nếu không phải ở đây có gốc cây bạch dương to cao đến dị thường, thì có lẽ Trịnh Mục Du cũng không thể tìm thấy nơi này. Mấy Nha Dịch kia cuối cùng cũng đuổi kịp hắn. Vẻ mặt ai nấy đều hoang mang, thở hổn hển như trâu. Vị Nha Dịch dẫn đầu lại hỏi Trịnh Mục Du: "Trịnh công tử, thi thể rốt cuộc đang ở đâu? Ngài đừng tiếp tục im lặng và chạy nhanh như thế nữa." Trịnh Mục Du chán nản lắc đầu, sau đó nghiêm nghị nhìn hắn ta và nói: "Thi thể vốn dĩ ở dưới gốc cây bạch dương này, nhưng bây giờ nó đã biến mất. Những gia đình mà ta giữ lại ở đây canh giữ thi thể cũng chẳng thấy tăm hơi. Quan gia, ta nghi ngờ trong lúc ta rời đi, nơi này đã xảy ra chuyện gì đó. Những người ở lại có lẽ đã gặp bất trắc rồi. Vị nha dịch kia sửng sốt, ý của Trịnh công tử là tên hung thủ kia đã quay lại hiện trường và giết hết gia đình đang canh giữ thi thể. Trịnh Mục Du khẽ cau mày và lắc đầu, đôi mắt xuyên qua màn mưa dày đặc và nhìn hàng cây phía xa. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết ai là kẻ đứng đằng sau chuyện này. Kế sách duy nhất bây giờ chính là tìm kiếm khắp khu rừng càng sớm càng tốt, xem thử có phát hiện ra những gia đình kia hay không. Được, được rồi, vậy chúng ta sẽ chia nhau lục soát toàn bộ khu rừng từ trong ra ngoài. Tuy rằng vị nha dịch dẫn đầu còn đang sợ hãi, nhưng vì danh tiếng của sĩ tộc Trình gia quá mức nổi bật, lại thêm việc trước khi rời đi, huyện lệnh đại nhân đã đặc biệt dặn dò hắn ta phải tận tâm tận lực để trả án, vì vậy nhất định phải tuân theo chỉ thị của Trình Mục Du. Sau khi giữ lại một thuộc hạ thân tín, hắn ta giao đám thuộc hạ còn lại cho Trình Mục Du, hai nhóm người rẽ sang hai hướng khác nhau trong rừng. Để tìm kiếm manh mối, nha dịch đi cùng Trình Mục Du tên là Tiểu Vũ, chưa đầy 20 tuổi. Mới trở thành nha dịch khoảng chừng nửa năm nên dáng vẻ toát lên sự sung sức và hiên ngang, không rành thế sự, chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Tiểu Vũ không những không sợ hãi mà còn tỏ ra khá phấn khích, vì đây là lần đầu tiên hắn ta được cử ra ngoài để điều tra một vụ án, hơn nữa còn gặp phải một vụ đại án giết người phân thây nghiêm trọng như vậy. Trong lòng Tiểu Vũ đang sục sôi và dâng trào nhiệt huyết, bao nhiêu khí thế đều biểu hiện rõ ra mặt, khiến cho sắc mặt hồng hào. Trên đường đi, Tiểu Vũ luôn bảo vệ trước người Trình Mục Du, nếu gặp tình trạng gió thổi cỏ lay thì Tiểu Vũ sẽ che chắn hắn ở phía sau, đợi khi nào không còn nguy hiểm thì mới tiếp tục lên đường. Hơn nữa, suốt cả lộ trình, Tiểu Vũ luôn tìm kiếm hết sức cẩn thận, không hề bỏ lỡ một vạt cỏ hay một tấc đất nào, chỉ khi hắn ta tận mắt kiểm chứng thì mới cảm thấy an tâm. Mưa càng lúc càng nặng hạt và chưa có dấu hiệu ngừng lại, sắc trời cũng càng ngày càng tối, giống như một cái lồng sắt khổng lồ đang bao trùm cả rừng Bạch Dương từ trên cao, khiến cho lòng người thêm phần não đùng và áp lực. Trịnh Mục Du nhìn bóng dáng đang nghiêm túc tìm kiếm trước mặt thì chậm rãi dừng lại, khẽ hỏi một câu, Tiểu Vũ, ngươi có cảm thấy có gì đó không ổn không?